Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào thính giả, bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Mở đầu chương trình với một thông tin đáng chú ý trên VTV Online. Với nhiều chính sách đòn bẩy kinh tế được triển khai, kinh tế quý 2 dự báo chưa thể tăng trưởng bứt phá nhưng sẽ cải thiện hơn so với quý 1 và sẽ bứt phá ở nửa cuối năm.
Báo cáo kinh tế của Việt Nam do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố mới đây dự báo tăng trưởng GDP thực tế sẽ ở mức 6,5% vào năm 2023 và duy trì tốc độ 6,6% vào năm 2024. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhận định nhu cầu nội địa sẽ tiếp tục gia tăng, đầu tư của doanh nghiệp sẽ vững chắc khi nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang quay trở lại và đầu tư của chính phủ, gồm cả gói kích thích kinh tế mới nhất, cũng được cho là sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
Cũng theo báo điện tử VTV, để kích cầu tín dụng, nhiều ngân hàng đã và đang triển khai những gói vay ưu đãi, bao gồm cả cho vay tiêu dùng.
Tín dụng tăng trưởng thấp khi chỉ đạt 2,57% trong 4 tháng đầu năm nay. Do đó, để kích cầu tín dụng, nhiều ngân hàng đã và đang triển khai những gói vay ưu đãi, bao gồm cả cho vay tiêu dùng, lãi suất hợp lý, điều kiện vay thuận lợi, sẽ kích cầu mua sắm, từ đó hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh. Nhiều gói tín dụng cho vay tiêu dùng đang được các ngân hàng lớn đồng loạt triển khai, với quy mô và mức lãi suất đều thấp hơn, hợp lý hơn so với trước.
VTV Online thông tin kỳ nghỉ lễ năm nay, xu hướng du lịch của người dân có nhiều thay đổi. Nhiều du khách chọn điểm đến thuận tiện, di chuyển bằng đường bộ và các tour du lịch nước ngoài.
Tâm lý khách du lịch Việt Nam trong năm 2023 bắt đầu xuất hiện những cân nhắc và lo ngại về tài chính trong quá trình lập kế hoạch và tham khảo dịch vụ cho các chuyến đi. Có doanh nghiệp lữ hành chỉ bán được 20% so với kế hoạch, thậm chí đến sát ngày phải bán lỗ. Sau đó rút ra kinh nghiệm là xu thế du lịch của người dân đã thay đổi, thích tự đi để tự trải nghiệm. Hạ tầng giao thông phát triển, nhất là hệ thống đường cao tốc cũng đã giúp hoạt động du lịch tự túc dễ dàng hơn. Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua, ngành du lịch đã ghi nhận mức doanh thu 24.000 tỷ đồng. Cả nước ước tính phục vụ 3.200.000 lượt khách có lưu trú. Nhiều ý kiến đánh giá, kỳ nghỉ vừa qua là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch tiếp tục duy trì, được đà phục hồi và bước đầu vượt qua khó khăn sau giai đoạn dịch bệnh.
Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang, kỳ nghỉ vừa qua, thành phố Phú Quốc chỉ đón khoảng 112.000 lượt du khách, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Sau khi con số thống kê chưa chính thức này được đưa ra, dự kiến cho rằng giá vé máy bay tăng quá cao chính là rào cản khiến ít du khách tới với Phú Quốc. Ngoài chuyện giá vé máy bay thì giá cả chất lượng dịch vụ ở Phú Quốc cũng là vấn đề cần được quan tâm.
Trên mạng xã hội, hàng chục du khách sau khi đi du lịch Phú Quốc về đã chia sẻ nhiều ý kiến không hài lòng, phổ biến là giá cả dịch vụ ăn uống đắt đỏ. Theo Sài Gòn Giải phóng Online, trước thông tin này, mới đây lãnh đạo thành phố Phú Quốc đã lên tiếng giải thích. Thời gian qua, các ngành chức năng, các doanh nghiệp Phú Quốc đã nhiều lần ngồi lại với các hãng hàng không để bàn giải pháp giảm giá vé, nhưng mọi thứ vẫn chưa như mong muốn. Còn về giá cả dịch vụ, lãnh đạo địa phương khẳng định, việc du khách cho rằng giá cả dịch vụ ở Phú Quốc cao hơn nơi khác từ 2 đến 3 lần là chưa đúng. Vì để kiểm soát giá cả, tại các xã phường, điểm tham quan, ăn uống ở Phú Quốc đều có thông tin đường dây nóng để du khách phản ánh. Trong suốt thời gian qua, các số điện thoại đường dây nóng này chưa thấy ai gọi phản ánh lần nào.
Trên thực tế, từ khi được đầu tư hạ tầng hoàn thiện, Phú Quốc đã bùng nổ phát triển, thu hút khoảng 335 dự án đầu tư, với tổng số vốn lên tới gần 287.000 tỷ đồng. Trong đó có cả những dự án resort, khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí tầm cỡ thế giới. Tốc độ đô thị hóa cũng nóng lên từng ngày. Vì tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, ngày 7 tháng 5, báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin từ bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 1.952 ca mắc COVID-19 mới, giảm gần 1.000 ca so với ngày trước đó.
Trong ngày có 738 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.600.000 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 75 ca. Trong ngày không ghi nhận ca F0 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.196 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 266.200.000 liều.
COVID-19 sẽ không bao giờ bị loại bỏ hoặc tiêu diệt tận gốc. Đây là thông tin do tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra hôm 6 tháng 5 và được VTV Online đăng tải. Ông Ryan nói thêm rằng vaccine và thuốc điều trị có thể loại bỏ mối đe dọa sức khỏe cộng đồng liên quan đến virus SARS-CoV-2, nhưng việc loại bỏ virus này sẽ rất khó xảy ra, nếu không muốn nói là không thể.
Ngày 6 tháng 5, ông Ryan đưa ra dự báo số ca nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục gia tăng vào mỗi mùa đông ở Bắc Bán Cầu, giống như bệnh cúm hoặc bất kỳ bệnh theo mùa nào khác. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng các biến thể mới của virus có thể xuất hiện trong mùa hè và gây ra nhiều trường hợp nhiễm bệnh. Trong khi hầu hết các quốc gia đã dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch từ đầu năm 2022, Mỹ vẫn áp dụng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với COVID-19. Lệnh sẽ hết hiệu lực trong tuần này. Hơn 1.100.000 người đã tử vong vì COVID-19 ở Mỹ, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, theo thống kê của WHO.
Trên toàn cầu, trên 765 triệu trường hợp mắc COVID-19 đã được ghi nhận và gần 7 triệu người đã chết khi nhiễm bệnh, WHO tuyên bố. Tính đến cuối tháng 4, tổng cộng 13 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm. Thưa quý vị và các bạn, VOV Online có khuyến cáo đến bạn đọc về tình trạng một số đối tượng đã giả danh là người của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ cấp lại mật khẩu ứng dụng VSSID nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện nay tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà đơn vị đang triển khai, người dân đều không phải trả phí. Do đó, bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ đều là hành vi lừa đảo.
Việc cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Trường hợp khi đăng ký tài khoản VSSID nhưng chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh. Thực hiện việc lập tờ khai để kê khai bổ sung qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Ngoài ra, người dân có thể đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp tới trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
Còn theo ghi nhận từ VN Express, tại buổi góp ý dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh đã nêu lên tình trạng lao động chủ động nộp đơn nghỉ việc chờ rút bảo hiểm được đại diện công đoàn các tỉnh phía Nam nhắc đến. Một số nhà máy ở Đồng Nai, Long An có hơn nửa lao động nộp đơn với mục đích chờ rút bảo hiểm đã ảnh hưởng sản xuất. Cán bộ công đoàn đến tổ chức hàng chục buổi tư vấn công nhân mới rút được.
Theo phân tích của ngành chức năng, nhiều công nhân tính toán trong thời gian nghỉ việc chờ hưởng rút bảo hiểm, họ có thể làm công việc thời vụ. Chưa kể trong thời gian này, họ vẫn được hưởng 12 tháng trợ cấp thất nghiệp. Với công nhân từ 35 đến 40 tuổi, nếu quay lại nhà máy tiếp tục tham gia bảo hiểm, vẫn có thể đủ thời gian hưởng lương hưu. Tuy nhiên, công nhân chưa tính được rủi ro sẽ không tìm được việc mới hoặc thời gian tham gia bảo hiểm không đủ để hưởng lương hưu vì sức khỏe suy thoái kinh tế cắt giảm lao động. Thực tế, chính sách bảo hiểm khuyến khích lao động đóng dài để lương hưu cao.
Ông Nguyễn Hải Đạt, Điều phối Quốc gia Chương trình An sinh xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam nói, công nhân nghỉ việc để rút bảo hiểm, ngoài truyền thông còn hạn chế, một số vấn đề khác cần làm rõ là phải hiểu đúng về chính sách an sinh xã hội. An sinh xã hội là trách nhiệm, sự chia sẻ của mọi người, chứ không phải là tiền tiết kiệm để rút ra. Cốt lõi của bảo hiểm xã hội là hệ thống nhằm hỗ trợ và bảo vệ người lao động trước những rủi ro trong cuộc sống như tuổi già, bệnh tật, thất nghiệp. Sự hỗ trợ đó không chỉ từ đóng góp của người tham gia, chủ sử dụng lao động mà toàn bộ hệ thống.
Ông Đạt cũng lý giải thêm, để doanh nghiệp đóng 14% tiền lương vào quỹ hưu trí tự túc, chính phủ phải dùng công cụ pháp lý nhằm bắt buộc số tiền này được miễn thuế, doanh nghiệp tính vào chi phí sản xuất hàng hóa, dịch vụ và được tiêu dùng trong xã hội thông qua giá cả, tức xã hội đã trả để đảm bảo an sinh cho người lao động. Để hệ thống bảo vệ cho công dân tốt nhất, cần có sự đoàn kết và chia sẻ của tất cả người tham gia. Bởi một người rút ra không chỉ ảnh hưởng cá nhân họ mà còn hệ lụy người khác.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút dành cho đọc báo của bạn hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.